Và xin mời mục sư Dương Hoàng Thoại lên đây. Mục sư Dương Hoàng Thoại từ là hội thánh ở Cần Thơ, nếu quý vị cũng chưa biết, là hội Việt Chúa đã hơn ba mươi mấy năm ở bên đó. Và trước khi mục sư Thoại mà về Việt Nam á, thì tôi nói không phải ghé đến đây một tí, tại lâu lắm mà có dịp có mục sư Thoại đến đây, và rất mừng mục sư Thoại đến dành thời giờ đến đây cùng với hội thánh ở đây và chia sẻ lời Chúa. Cảm ơn mục sư rất nhiều.
Cảm ơn mục sư. Cứ tới một sự vinh xong tới tôi là phải chỉnh cái micro nữa. Kính thưa quý vị, tôi rất là vinh dự và cảm ơn Chúa có cơ hội trở lại MNT để cùng với quý vị thờ phượng Chúa. Chúng tôi thấy những người phụ nữ ở đây chuẩn bị ăn trưa cho chúng ta rất là cực khổ, thức đêm, thức hôm rồi. Không biết là lúc họ nấu họ có đói bụng, họ có chấm mút gì không, mình không biết, nhưng mà rất là cực. Lúc ở trên trại đó thì chúng tôi được hội thánh San Jose cho ăn uống rất là tươm tất, thì tôi mới nói rằng chắc ở dưới MNT nấu cũng ngon như vậy. Nhưng mấy người trên kia nói không, MNT chỉ có được cái là mặc áo dài đẹp với hát hay thôi chứ nấu ăn thì không có bằng ở trên San Jose. Nhưng mà sáng nay tôi thấy đúng thật, mặc áo dài quá đẹp ha, và ca đoàn hát rất là hay. Rất cảm ơn quý vị đã tham gia trong việc thờ phượng Chúa. Thưa quý vị, trong phần ứng đọc mà chúng ta đã đọc đó, thì quý vị không biết còn nhớ hay không, chúng ta mở tờ chương trình. Thường thì những tín đồ lâu năm đó, chúng ta đọc cái phần kinh thánh chủ đề, chúng ta sẽ nhạy cảm để biết ngay là ông mục sư này ông sắp giảng cái gì. Ở đây đề là của cải ở trên trời, và chắc chắn rằng ông Thoại bữa nay sẽ giảng về chuyện dân tiền. Cũng xin thưa là cái này tự tôi giảng chứ không phải mục sư Vinh biểu đâu nha. Thưa quý vị, không phải chỉ là việc dân tiền, nhưng mà trong đời sống của mỗi chúng ta đều hiểu rằng Chúa rất muốn chúng ta dâng cuộc đời của mình cho Ngài. Tôi muốn cùng với quý vị suy gẫm câu chuyện mà Kinh Thánh đã nêu lên một cái phép lạ của Chúa. Rất là tình cờ là khi cô Trinh sáng hôm nay kêu gọi dân hiến lại dùng cái hình ảnh của câu chuyện năm cái bánh và hai con cá. Chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu lời Chúa. Chúa hóa bánh cho 5.000 người ăn ở Giăng đoạn 5 câu thứ 13. Phần kinh thánh này cũng được ghi, câu chuyện này cũng được ghi trong các phần kinh thánh như là Matthew đoạn 14 câu 13 đến 21, Mark đoạn 6 câu 30 đến 44 và Luca đoạn 9 câu 10 đến 17. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đọc qua phần kinh thánh này, mời quý vị lắng nghe. Đức Chúa Giêsu ngước mắt nhìn vào đông ngài, chúng ta bánh đâu để như vậy mình sẽ làm rồi. Philip thưa 200 denier bánh cũng không đủ cho mỗi người một ít. Andre em của Simon Peter, một trong các môn đồ, thưa rằng có một cậu bé có 5 cái bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng đông người thế này thì ngần ấy có thấm vào đâu. Đức Chúa Giêsu bảo hãy truyền cho mọi người ngồi xuống. Chỗ này có nhiều cỏ, dân chúng ngồi xuống, số lượng ước chừng 5.000. Đức Chúa Giêsu cầm bánh, dâng lời tạ ơn rồi phân phát cho những người đã ngồi. Cá cũng được phân phát như vậy, ai muốn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã ăn no, Ngài bảo các môn đồ hãy thu nhặt lại những miếng bánh thừa để không bị mất một chút nào. Vậy họ thu nhặt hết những miếng vụn của 5 chiếc bánh lúa mạch mà người ta ăn còn thừa, chứa đầy 12 giỏ. Câu chuyện quá quen thuộc phải không thưa quý vị? Tất cả chúng ta đều là những tín hữu và chúng ta đều đã quen câu chuyện này. Bây giờ xin chúng ta cùng trở lại từng phần để chúng ta rút những bài học. Đức Chúa Giêsu ngước mắt lên thấy một đoàn người rất đông đến với Ngài, và họ đã theo Ngài từ sáng đến giờ. Ngài biết rằng họ đã không biết là có tự ăn trưa được hay không, nhưng mà giờ này có lẽ là họ đã đói. Đức Chúa Giêsu quan tâm đến đoàn dân không chỉ bằng những phép lạ chữa bệnh, không chỉ bằng những lời giảng, mà Ngài nhìn thấu suốt cơ thể của họ, Ngài biết bao tử của họ đang trống rỗng. Chúa quan tâm đến mọi nhu cầu của chúng ta, thưa quý vị. Sứ điệp đầu tiên trong phép lạ này đó là hãy tin rằng Chúa quan tâm đến đời sống vật chất của quý vị và tôi. Nếu Đức Chúa Trời không phải là một người cha, nếu Đức Chúa Trời không phải là một đấng quan tâm, thì có lẽ chúng ta không cần thiết phải tin Ngài. William Arthur Ward nói rằng yêu không chỉ là một danh từ, nó còn là một động từ. Nó không chỉ là cảm xúc, nhưng yêu là bày tỏ sự quan tâm, là chia sẻ, là giúp đỡ và hy sinh. Giăng cũng nói rằng đừng yêu mến bằng lời nói và lưỡi. Nếu yêu bằng lời nói và lưỡi quá dễ dàng, ai cũng nói được. Nhưng hãy yêu bằng sự quan tâm, bằng sự chia sẻ, giúp đỡ và hy sinh. Đức Chúa Giêsu không chỉ nói. Đoàn dân đi theo Ngài không chỉ thấy những lời, không chỉ nghe những lời nói của Ngài, những cái vỗ về của Ngài, mà Ngài còn quan tâm đến họ đang đói. Hãy tin điều đó để cuộc sống ông bà anh chị em bước đi trong một niềm hy vọng và tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Sau khi Chúa Giêsu biết rằng đoàn dân đã theo mình và đang đói, thì Ngài nói với Philip là hãy cho đoàn dân này ăn. Nhưng điều rất hay ở đây là Kinh Thánh ghi lại luôn là Ngài nói để thử Philip thôi, chứ thật ra Ngài đã biết Ngài sẽ làm gì. Và tại sao Ngài không nói với môn đồ khác? Bởi vì chúng ta biết rằng Philip là người ở tại địa phương đó. Philip ở tại Bethsaida, tức là cách cái nơi Chúa cùng với đoàn dân đang ở chỉ khoảng 12 cây số. Cho nên Ngài nói với Philip rằng: "Ô Philip, bây giờ đoàn dân đang đói, con phải làm sao để có cho họ ăn?" Ngay khi đó Philip trả lời như thế nào? Chúng ta hãy xem. Philip nói rằng 200 denier cũng không đủ cho mỗi người một ít. Chúng ta hãy tính nhẩm 200 denier là một cái số tiền tương đương khoảng 10.000 đô la bây giờ. Và nếu 10.000 đô la chia cho 5.000 người thì mỗi người khoảng 2 đô la cho một bữa ăn chiều. Còn nếu không kể đàn bà con nít thì người ta ước chừng số lượng có thể lên đến gấp đôi, tức là phân nửa đàn ông, phân nửa kia là đàn bà con nít. Nghĩa là mỗi người chỉ khoảng 1 đô la cho bữa ăn chiều thì phải cần đến 10.000 đô la. Chúa muốn Philip học một bài học. Ngay khi Ngài hỏi Philip rằng: "Con ơi, bây giờ làm sao có bánh cho bao nhiêu người này ăn?" thì Philip lập tức có một bài toán ở trong đầu, ra một con số là 10.000 đô la. Thưa quý vị, ngày hôm nay khi Chúa gọi chúng ta cho một sứ mạng, một công việc, thì thường chúng ta tính nó ra xem cần bao nhiêu tiền. Automatic là cái đầu của chúng ta tính ngay một bài toán phải có bao nhiêu tiền. Chúng ta cho rằng tiền bạc là điều quan trọng nhất để có thể thực hiện mọi vấn đề. Nhưng Đức Chúa Giêsu chỉ thử Philip thôi. Và Ngài đã có một cái kế hoạch tốt hơn. Kế hoạch đó không cần tiền. Ngài biết rõ rằng không cần tiền vẫn có thể thực hiện được những điều lớn lao và vĩ đại. Nhưng Philip thì chỉ mãi quanh quẩn với một cái kế hoạch 200 đơn vị. Thưa ông bà anh chị, Đức Chúa Trời đang dùng chúng ta để thực hiện những phép lạ lớn của Ngài. Và nếu chúng ta chỉ cứ tính bằng tiền, nếu mọi thứ chúng ta chỉ dựa trên tiền, niềm tin của chúng ta cũng đặt trên tiền, thì thưa quý vị, sẽ không bao giờ có phép lạ. Nếu lúc đó Philip cùng với các môn đệ chạy đi kiếm cho được 10.000 đô la, nếu ngay bây giờ hội thánh chúng ta kiếm cho được 10.000 đô la để mà cho gần 10.000 người ăn, thì thưa quý vị, thất bại. Sẽ không bao giờ có phép lạ. Nhưng điều ở đây đó là chúng ta phải tin rằng sự dâng hiến của chúng ta, những sự dâng hiến rất nhỏ bé của chúng ta, vẫn có thể làm nên những điều kỳ diệu. Thưa quý vị, khi Chúa bảo với Philip rằng hãy cho, làm sao cho bao nhiêu người này ăn, thì tư tưởng của Philip nghĩ rằng cái có thể làm được và cái không có thể làm được. Philip nghĩ rằng 10.000 đô la thì mỗi người chỉ ăn một chút, nhưng bây giờ làm sao có được 10.000 đô la? Và ngay trong đầu của Philip là có thể hay không có thể. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta, đôi khi chúng ta cũng phân định những việc nào đó, chúng ta cảm thấy ồ chuyện này chắc là được, chuyện kia chắc không được đâu. Ngày nào mà tư tưởng chúng ta còn một cái sự giới hạn đó thì không bao giờ có một ngày núi kia dời qua chỗ khác, không bao giờ tìm thấy được một cái đức tin nhỏ như hạt cải, bởi vì chúng ta tự phân định cái nào có thể làm được, cái nào không thể làm được. Với Đức Chúa Trời, Ngài có thể làm mọi việc đều được. Lúc bây giờ Andre, em của Simon Ferrer, một trong các môn đồ, mới thưa rằng có một cậu bé 5 chiếc bánh lúa mạch, 2 con cá, và họ đem đến cho Đức Chúa Giêsu. Có thể là đứa bé cũng trực tiếp đến gặp để mà trao cho Đức Chúa Giêsu cái phần này. Thưa quý vị, đó có phải là một cái phần lớn hay không? 5 cái bánh và 2 con cá là khẩu phần ăn của một người. Tôi có cơ hội cũng đi Israel và tôi cũng biết cái bánh mì. Thì dĩ nhiên cũng có bánh mì lớn, có bánh mì nhỏ, nhưng mà cái phần bánh mì này rất là nhỏ. 5 cái bánh rất nhỏ và 2 con cá cũng nhỏ thôi, khẩu phần ăn của một người. Có lẽ là mẹ của cậu bé này đã biết rằng con mình đi theo Chúa có thể mất thời gian, có thể đã chuẩn bị cho cậu bé bữa ăn trưa và bữa ăn chiều. Có thể cậu đã ăn bữa ăn trưa, bây giờ là cái phần ăn chiều của cậu, và cậu đã đem đến cho Chúa. 5.000 người mà có một người đem đến một khẩu phần ăn mà thôi, có thật như vậy không? Tôi hoang mang suy nghĩ rằng có thật là cả 5.000 người này chỉ có một đứa mang đồ ăn, một đứa bé mang đồ ăn, có thật hay không? Và tôi không tin rằng cả 5.000 người chỉ có một người mang đồ ăn mà nó lại là một đứa bé, tôi không tin. Như vậy những người kia chắc chắn họ có mang theo. Tôi đoán như vậy, quý vị thấy đúng không? Gặp như quý vị chắc cũng phải có mang đồ ăn theo, phải không? Chị Phương hôm qua từ Auckland xuống đây trên xe đầy đồ ăn. Sáng hôm nay anh Tuấn nói đưa tôi khoai lang, tôi nói khổ quá, ở Việt Nam khoai lang nhiều lắm. Bên này thì quý chứ còn. Thưa quý vị, chắc chắn rằng, tôi tin chắc rằng trong 5.000 người này sẽ có rất nhiều người mang đồ ăn, nhưng tại sao họ không đóng góp? Tại sao họ không đóng góp? Các môn đồ đã rao lên rằng ai có cái gì thì đem nộp ở đây để mà cùng nhau ăn. Nhưng mà chỉ có một đứa bé. Họ nghĩ gì thưa quý vị? Họ nghĩ rằng đồ ăn có bao nhiêu đây? Mà đây đông người quá, chia thì không được bao nhiêu. Cho nên thôi để đó, một mình ăn. Cái tư tưởng mà ngăn cản chúng ta trong sự dâng hiến cho Đức Chúa Trời, bởi vì chúng ta nghĩ rằng giống như đem muối bỏ biển. Bây giờ kêu gọi đóng góp để mà xây cái Mission Center. Ôi ơi, giáo hạt cho tới 1 triệu, mình dân có 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng đó, ăn thua gì đâu. Chuyện đó lớn để một sư vinh ông lo. Mình dân như muối bỏ biển. Suy nghĩ của những người này là mình đem lên dân như muối bỏ biển, và không giải quyết được gì mà mình lại mất. Không có cho ai no được một chút nào mà mình thì mất đi cái phần của mình. Cho nên thôi, hãy giữ lại, dù sao nó cũng sẽ ích lợi cho mình. Có thể lát chiều đó đi về tan rồi, cái là lén lén chui vô góc nào đó, gia đình mình ngồi với nhau bày ra ăn. Những cái tư tưởng đó ngày hôm nay đang ngăn cản sự dâng hiến của chúng ta. Nhưng hãy nhớ câu chuyện này, nó tạo nên một cái phép lạ, kinh động cả đoàn dân, kinh động cả thế giới, kinh động cả cuốn Kinh Thánh này. Bởi vì nó làm nên một điều vô cùng kỳ diệu. Một cậu bé chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá mà thôi. Thưa quý vị, những gì dâng hiến của chúng ta dù rất nhỏ vẫn có thể tạo nên một sự thay đổi lớn. Nếu nó được dâng hiến bằng tâm lòng, nếu nó không áp đặt dưới một sự tính toán, một sự ích kỷ, mà nó bày tỏ bằng sự biết ơn, thì những sự dâng hiến dù rất nhỏ vẫn có thể tạo nên những phép lạ vĩ đại. Rainer Maria Rilke nói rằng có một điều kỳ diệu xảy đến với những người thật sự biết yêu thương, đó là họ càng cho nhiều thì họ càng được nhiều. Tôi tin rằng tất cả quý vị ngồi đây đủ kinh nghiệm để đồng ý với Rainer Maria về điều này, đúng không quý vị? Nếu chúng ta thật sự yêu thương, chúng ta càng cho nhiều, chúng ta càng nhận được nhiều. Và đó là cái quý nhất. Nhưng nếu chúng ta không dâng cho Chúa thì không có gì để Ngài hành động. Thật sự Đức Chúa Giê-xu có thể không cần 5 cái bánh và 2 con cá. Ngài có thể hô một tiếng và bao nhiêu những bánh và cá từ trên trời rơi xuống như kiểu là mana Chúa đã nuôi Israel trong 40 năm. Nhưng Ngài không muốn như vậy. Ngài muốn phải có một cái gì đó là tấm lòng. Ngài muốn phải có một cái hạt nhân, một chút thôi, nhưng Ngài có thể từ đó để làm nên một phép lạ. Ngài muốn làm những điều vĩ đại bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Ngài muốn làm những điều vĩ đại nhưng phải có một sự khởi đầu, và sự khởi đầu đó không phải từ Ngài, sự khởi đầu đó từ chúng ta. Ngài muốn tất cả những phép lạ phải có một sự liên kết. Dù rằng quyền năng của Ngài thừa sức để có thể làm mọi sự mà không cần sự liên kết với ai, nhưng Ngài thích liên kết với chúng ta. Ngài yêu mến chúng ta. Ngài muốn chúng ta dự phần cộng tác với Ngài để chúng ta thấy cuộc đời nó ý nghĩa hơn. Và vì thế chúng ta hãy lược lại để thấy tất cả những phép lạ của Chúa đều cần sự cộng tác của con người. Dân Israel đã vượt qua sông Giô-đanh để tiến vào bờ Tây của sông Giô-đanh là vùng đất Canaan. Địa đầu của nó là thành Jericho, một đồn lũy vững chắc. Và họ đã đánh sập Jericho bằng cái gì? Bằng sự cộng tác với Đức Chúa Trời. Họ chỉ đi mỗi ngày một vòng. Ngày thứ bảy họ đi 7 vòng. Họ hô lên một tiếng. Bao nhiêu những cái bức tường mà người ta miêu tả rằng những cái cỗ xe 4 con ngựa, cỗ xe tứ mã có thể chạy trên cái đầu tường, ngã sập xuống. Ngài cần sự cộng tác. Dù rất bé nhỏ, Ngài muốn chúng ta tham gia khởi đầu để có thể làm nên điều vĩ đại. Hãy nhớ Gideon. Hàng chục ngàn người tình nguyện theo ông, nhưng Chúa chỉ chọn có 300 người. Và 300 người này vô cùng ngạc nhiên bởi vì không được huấn luyện về binh đao. Và họ càng kinh ngạc hơn khi mà trang bị cho họ không phải là gươm, là giáo, là cung, là tên. Phát cho họ mỗi người một cây đuốc, một cái kèn, một cái bình. Rồi dặn họ rằng đập bể cái bình. Lạ. Chưa từng có một cái binh pháp nào, một cái chiến thuật nào đi chiến đấu mà mang theo những cái thứ này. Nhưng họ đã làm nên điều kỳ diệu khi mà quân Madian đã vỡ chạy. Khủng khiếp. Bởi cái gì thưa quý vị? Bởi sự cộng tác với Đức Chúa Trời. Không phải bởi quyền lực. Không phải bởi sự khôn ngoan. Không phải bởi tài năng. Bởi sự cộng tác của tấm lòng chúng ta với công việc của Đức Chúa Trời. Hãy nhớ David. Anh đã đến trước mặt Goliath, một tên khổng lồ cao gấp đôi anh. Chúng ta ước chừng David cao khoảng 1m85 và Goliath cao hơn 3m. David đã đến với cái gì? Một cái trành, vài cục đá lượm ở dưới khe suối. Nhưng anh đến với Chúa bằng sự cộng tác với Đức Chúa Trời. Anh đến bằng những gì đơn giản nhất của một thanh niên 17 tuổi. Bởi tấm lòng dâng hiến đó, khi mà Goliath ngã sập xuống, đoàn quân của Philistine ngỡ ngàng. Chân của họ chôn tại chỗ, họ không kịp quay lại để chạy trốn. Bởi những điều rất đơn giản, chúng ta được Đức Chúa Trời thực hiện phép lạ. Hãy nhớ đến Eli với người đàn bà quá Sarepta và một đứa con. Một chút bột mà ngày nào cũng vẫn còn. Một chút dầu ngày nào cũng vẫn còn. Và Ngài đã nuôi họ giữa cơn đói kém. Đó là bởi sự dâng hiến. Phép lạ chỉ cần những gì rất đơn giản, như là một dòng nước đắng mà Elise làm cho nó trở nên ngọt, như là một cái lưỡi rìu rơi xuống, chỉ cần quăng một cái khúc gậy, cái lưỡi rìu nổi lên, như là một người đàn bà quá cùng với hai đứa con mà Elise đã làm phép lạ, để rồi dầu cứ tuôn đổ ra, họ mượn hết bao nhiêu những bình ở trong làng, trong xóm, và rồi cuối cùng bán để nuôi ba mẹ con. Thưa quý vị, phép lạ Đức Chúa Trời thực hiện không cần phải cầu kỳ. Ngài không nói rằng ta phải cần vài kilo vàng, ta phải cần vài ngàn đô la. Ngài không nói rằng ta phải có những cái thứ quý báu ta mới làm được phép lạ. Không, rất đơn giản, nước lạnh trở thành rượu ngon. Một người đến, một người câm điếc đến với Ngài, thì Ngài lấy nước miếng trên miệng của Ngài, trên lưỡi của Ngài thấm vào trong lưỡi của người câm điếc. Ngài cần cái gì thưa quý vị? Ngài cần sự cộng tác thôi. Ngài cần đức tin, sự dâng hiến và sự cộng tác. Chúa lấy một chút đất dưới đất, rồi Ngài lấy một chút nước miếng của Ngài trộn vào như là một cái bùn sệt và thấm trên mắt của người mù. Tất cả những phép lạ trong Kinh Thánh đều khởi đầu bằng những điều rất đơn giản, nhưng nó đã làm nên điều kỳ diệu thưa quý vị. Vậy ngày hôm nay, tấm lòng là yếu tố quan trọng nhất. Cậu bé đã đến với Đức Chúa Giêsu bằng tấm lòng của mình. Khi nghe các môn đồ kêu gọi, lập tức cậu mang 5 cái bánh và 2 con cá đến với Chúa Giêsu. Thưa quý vị, có những lúc mà một số hội thánh mời tôi đến giảng và họ thường hay mời tôi giảng về sự dâng hiến. Nhưng mà xin nhắc lại, mục sư Vinh không có nhờ nha. Cái bài này mục sư Vinh không có nhờ. Mấy hội thánh kia, nhất là mục sư Gia, lúc nào con ơi con giảng phần 10 đi con. Nói chàng ơi bác ơi, con ở Việt Nam mới qua, tự nhiên sáng cho cái phần 10. Ông con ơi con giảng phần 10, bác giảng khó lắm. Thưa quý vị, nhiều khi đi giảng, có những mục sư nói với chúng tôi rằng đi giảng kêu gọi hội thánh dâng hiến thấy ngại quá, đôi khi mắc cỡ. Giống như là bây giờ kêu người ta dâng tiền để mà nuôi các mục sư thấy ngại. Nhưng thưa ông bà anh chị, Chúa chúng ta không nghèo đến nỗi nhờ các mục sư đi xin tiền quý vị. Ngài không nghèo đến nỗi ngửa tay ra để mà nói rằng các con dâng đi, ta đang thiếu, ta đang cần. Kinh Thánh bảo rằng vàng là của ta, bạc là của ta, thế giới này là của Đức Chúa Trời. Ngài có thể sai hàng ngàn thiên sứ đến đây để mà làm những công trình vĩ đại cho Ngài. Ngài không nghèo đâu thưa quý vị. Ngài muốn xin cái gì? Ngài muốn xin tấm lòng chúng ta. Amen. Ngài muốn khơi dậy ở chúng ta, bởi vì Ngài biết rằng đó là cái chìa khóa để mở ra bao nhiêu cánh cửa của phước hạnh. Đó là cái bí quyết, nhưng mà chúng ta bị mờ mắt bởi những gì chúng ta cứ thu vén cho mình, cứ tích lũy cho mình. Chúng ta tưởng rằng đó là chìa khóa, nhưng không. Cái chìa khóa thật sự đó là tấm lòng và sự dâng hiến. Đức Chúa Trời chúng ta vô cùng giàu có quý vị. Đặc biệt quý vị là những người bên Mỹ, quý vị càng hiểu rằng Chúa quá giàu có phải không? Lời kêu gọi của cô Trinh lúc nãy rằng Chúa ban phước cho chúng ta rất nhiều. Chúng ta hiểu rằng Ngài giàu có, Ngài không xin chúng ta đâu. Eric Fromm nói rằng Người giàu có không phải là người sở hữu nhiều. Người giàu có là người ban tặng nhiều. Vì thế, hãy sống như thế nào để trở thành một người giàu có thật sự, nghĩa là ban tặng nhiều. Bây giờ chúng ta trở lại với câu chuyện là hãy thử nghĩ những người có thức ăn mà không đóng góp. Chị Cazia, rồi chị Thúy Hoa, rồi đồ ăn giấu hết trong giỏ. Thấy thằng nhỏ chạy lên, đem 5 cái bánh, 2 cá, nói nhỏ nhỏ nhau. Nhỏ nó ngu quá. Mình đây làm bếp quen rồi mình biết, phải thủ mới được. Làm bếp quen phải thủ mới được. Chứ không người ta no mình đói. Thành ra là bây giờ sao bất ngờ. Bất ngờ sao tự nhiên từ 5 cái bánh, 2 con cá Chúa cầu nguyện xong, bây giờ cứ phát ra, phát ra, phát ra. Rồi thì mình cũng phải nhận chứ, chẳng lẽ mình đem đồ ăn mình ra mình ăn. Thế là nhận ăn sao mà nó ngon quá. Bánh này sao nó ngon lạ lùng, cá này sao nó ngon lạ lùng. Rồi bây giờ đồ ăn của mình đây làm sao đây? Thế là họ phải cất thôi, họ phải cất. Kinh Thánh bảo rằng họ ăn bao nhiêu tùy ý. Và Kinh Thánh ghi lại rằng 5 cái bánh với 2 con cá nó nhỏ như thế này, nhưng mà cuối cùng đã sau khi ăn cả 5.000 người, không kể đàn bà con nít, chúng ta tạm gọi là 10.000 người đi. Rồi thì lại dư lại 12 giỏ. Sau khi tan hàng mọi người ra về, mở bánh của họ ra, nó sao quý vị? Bánh nó móc hết. Bánh nó móc hết. Cá nó ương hết, thiêu rồi. Ngày hôm nay đôi khi chúng ta muốn giữ lại cho mình, nhưng liệu chúng ta có giữ được không? Chúng ta sợ dâng cho Chúa là sẽ mất. Chúng ta giữ lại muốn cho mình hưởng cái đó, nhưng liệu chúng ta có hưởng được không, thưa quý vị? Có thể lắm không còn cơ hội để chúng ta hưởng. Có thể lắm những thứ chúng ta tích lũy cho mình nó sẽ mốc, nó sẽ hôi thối, nó sẽ thiêu, và rồi chúng ta cũng phải bỏ đi. Nhưng lúc đó bao nhiêu con người ở đây sẽ tiếc nuối. Tiếc cái gì? Ôi ước gì lúc đó tôi làm như thằng nhỏ này. Ôi ước gì lúc đó tôi đem phần ăn của mình lên. Thì Chúa sẽ biết tôi, cái câu chuyện Kinh Thánh nào đó có thể sẽ ghi lại về cuộc đời của tôi. Nhưng không, đã quá muộn rồi thưa quý vị. Sự dâng hiến cho Đức Chúa Trời phải ngay khi mà chúng ta được đánh động tấm lòng của mình, còn đưa vào những cái bài tính để tính toán thiệt hơn với Chúa, thì chúng ta không còn cơ hội nữa. Và những thứ chúng ta đang có thể chúng ta sẽ không bao giờ hưởng được nó. Bà thủ quỹ hội thánh chúng tôi nhiều năm trước, khoảng chừng 15 năm trước, đem cho tôi coi một xấp tiền. Tôi nhìn, tôi hỏi, ủa tiền gì mà nó rách, nó nát hết vậy? Và nói đó là tiền dân. Tôi vẫn còn giữ những đồng tiền này. Và tôi cảm ơn Chúa là sau khi tôi đưa cho hội thánh coi cái xấp tiền đó, thì sau đó đã có một cái sự thay đổi. Và trong những cái bao tiền dân không còn những cái đồng tiền rách nát nữa. Ở đây quý vị đổi những đồng tiền rách rất là dễ vào ngân hàng. Ở Việt Nam không có cái tập quán đó. Cho nên tiền mà rách đó, người ta không biết làm sao. Người ta không xài được. Và có những người nghĩ rằng không xài được thì để dâng cho Chúa. Thưa ông bà anh chị, Chúa cần chúng ta, nhưng không phải là cần cái số lượng. Hãy nhớ đến người đàn bà dâng cho Chúa 2 đồng xu. Ngài cần nhất là tâm lòng. Ngài cần nhất là sự cộng tác với Đức Chúa Trời. Bây giờ Chúa truyền cho dân chúng ngồi xuống, rồi Ngài tạ ơn phân phát bánh cho mọi người, rồi sau đó thì gom những phần bánh thừa và chứa đầy 12 giỏ. Chúng ta không có nhiều thời giờ để đi thêm những cái chi tiết trong câu chuyện này, thì chúng ta cũng rút ra đây, đó là một cái sự trật tự Có phần kinh thánh khác thì ghi rằng Ngài cho xếp hàng mỗi hàng là 50 người. Và ai ngồi thì mới được nhận. Chúng ta thấy xem lại ở trong cái phần này. Đó, phát cho những người đã ngồi. Còn ai mà đứng hay chạy lên mất trật tự là chắc chắn là không được. Nhưng cái bài học về sự trật tự trong sự thờ phượng Chúa, chúng ta cũng phải có sự trật tự. Rồi nói về vệ sinh, một cái bãi cỏ xanh rất đẹp, 5-7 ngàn người ăn xong thì chúng ta tưởng tượng nó như thế nào. Và tất cả đều đã được gom lại. Nhưng cái ý nghĩa quan trọng nhất đó là gì? Đó là cái sự dư thừa. Từ 5 cái bánh và 2 con cá rất nhỏ, nhưng đã sau khi đã thực hiện phép lạ rồi, nó vẫn còn dư thừa. Nó dư thừa đến mức không tưởng được, 12 giỏ đầy. Đời sống của chúng ta sẽ được tất cả những điều đó, thưa quý vị. Chúa cho chúng ta những điều vượt ngoài cái sức tưởng tượng của chúng ta. Jack Russell nói rằng, khi một người đã qua đời, anh ta nắm trong tay chỉ những gì mình đã cho đi khi còn sống. Khi một người đã qua đời, anh ta chỉ giữ được, chỉ nắm được trong tay những gì anh đã cho đi khi còn sống. Xin chúng ta cùng đọc chung Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 19 và 20. Các con chớ chứa của cải ở dưới đất, nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ ngạch, kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Chúng ta đã biết rất nhiều về Kinh Thánh, thưa quý vị. Và điều quan trọng, hãy cộng tác với Đức Chúa Trời. Những sự dâng hiến rất nhỏ của chúng ta sẽ được Ngài biến thành phép lạ. Amen.